97. Chuyện điềm lành của tên. Tiền thân Nama Siddhi. Thấy Jivaka chết, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo tin vào sự tác thành của cái tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Papaka, người ác, có tâm tín thành vào giáo pháp và xuất gia. Khi các tỷ kheo gọi, hãy đến hiền giả Papaka, hãy đứng lại hiền giả Papaka. Tỷ kheo ấy nghĩ, ở đời, tên Papaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyền rủa. Ta cần phải đặt một tên khác có liên hệ đến điều lành. Tỷ kheo ấy đến vị sư trưởng và giáo thọ sư và thưa, thưa các tôn giả, tên của con chỉ điểm xấu, hãy đặt cho con một cái tên khác. Hai vị ấy nói với tỷ kheo, này hiền giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. Hãy tự bằng lòng với cái tên mình. Tỷ kheo ấy lại yêu cầu nhiều lần. Chúng tăng biết được tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên. Một hôm, các tỷ kheo ngồi họp ở chánh pháp đường và bắt đầu câu chuyện như sau. Thưa các hiền giả, tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên, yêu cầu đặt một tên liên hệ đến điềm lành. Bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường, hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông đang ngồi bàn luận chuyện gì? Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mới như vậy. Xưa kia, tỷ kheo ấy cũng tin tưởng điềm lành của tên. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại Takasila, Bồ Tát là một vị sư trưởng có danh tiếng ở nhiều phương, và 500 thanh niên Bà La Môn đến học Vệ Đà, học thuộc lòng. Một thanh niên trong bọn có tên Papaka, kẻ độc ác, được nghe gọi, hãy đến Papaka, hãy đi Papaka. Anh ta suy nghĩ, tên của ta là một điểm xấu, ta hãy xin đổi một tên khác. Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa, thưa sư trưởng, tên của con là một điểm xấu, hãy đặt cho con một cái tên khác có tính cách tốt đẹp. Sư trưởng nói, hãy ra đi, này con thân, hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điềm lành mà con thích, rồi trở về đây, ta sẽ đổi tên cho con. Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng này sang làng khác và đến một thành phố. Tại đấy, có một người đã chết tên là Jivaka, người sống. Anh ta thấy người chết được những bà con đưa đến nghĩa địa, bèn hỏi, người ấy tên chi? Tên là Jivaka. Jivaka mà cũng chết ư? Jivaka cũng chết. Jivaka không sống cũng chết. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Hình như ông là người khùng thì phải. Nghe nói vậy, chàng thanh niên cảm thấy hơi yên tâm với cái tên của mình và đi vào trong thành. Bấy giờ, một tỷ nữ vì không đem tiền công về bị những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường đánh nó với dây roi. Tên của người nữ tỷ ấy là Dana Pali, người giàu có. Đang đi giữa đường thấy nữ tỷ bị đánh, anh ta hỏi, vì sao đánh người này? Vì nó không đem tiền công về. Tên cô ta là gì? Tên nó là Dana Pali, người giàu có. Với tên Dana Pali, cô ta lại không thể cho tiền công sao? Dana Pali hay Adanapali không giàu, chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Ông hình như khùng thì phải. Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. Đi ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc. Thấy và biết người ấy lạc đường, chàng thanh niên hỏi tên người ấy. Nhưng ông tên là gì? Tên tôi là Panthaka, người chỉ đường. Tên là Panthaka mà lại lạc đường sao? Panthaka hay Apanthaka, lạc đường, đều có thể lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Hình như ông khùng thì phải. Khi ấy, chàng thanh niên Bà La Môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình. Anh ta đi về gặp Bồ Tát và được Bồ Tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì chưa mà trở về. Anh ta trả lời: Thưa sư trưởng, Jivaka hay Ajivaka đều chết. Dhanapali hay Adhanapali đều nghèo. Panthaka hay Apanthaka đều lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Cái tên không tác thành công việc. Cái tên không làm nên công việc. Vì thế, con bằng lòng với tên mình và không muốn đổi tên khác nữa. Bồ Tát kết hợp điều người thanh niên Bà La Môn ấy đã thấy và điều người ấy đã làm, rồi nói lên bài kệ này. Thấy Jivaka chết, Dhanapali nghèo, và thấy Panthaka đi lạc ở trong rừng. Papaka bằng lòng trở về với tên mình. Sau khi kể chuyện quá khứ, bậc đạo sư nói thêm: Này các tỷ kheo, nay cũng như trong quá khứ, tỷ kheo ấy tin ở nơi sự tác thành của tên. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Lúc bấy giờ, kẻ tin sự tác thành của tên cũng là tỷ kheo hiện nay tin sự tác thành của tên. Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của Đức Phật, còn sư trưởng là ta vậy. 98. Chuyện người lái buôn lừa đảo. Tiền thân Kuta Vanija. Lành thay vị hiền trí, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo. Tại Xá Vệ, có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chở hàng hóa bằng xe, đi khắp toàn quốc, được tiền lời rồi đi về. Người đi buôn lừa đảo suy nghĩ, người đi buôn này trải qua nhiều ngày ăn uống, ngủ nghỉ cực khổ nên mỏi mệt. Nay về nhà, được ăn uống thỏa thích với các món ngon, nhiều thứ đặc biệt. Nó có thể chết vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa này thành 3 phần. 1 phần cho con cháu nó, 2 phần thuộc về ta. Nghĩ vậy, kẻ ấy hẹn chia phần ngày này qua ngày khác, nhưng thực sự không muốn chia. Người đi buôn hiền trí, không muốn bức bách kẻ ấy phải chia, nên đi đến tinh xá đảnh lễ bậc đạo sư và được tiếp đón thân tình. Bậc đạo sư hỏi: Có gì trở ngại lớn chăng? Sao nay ông mới đến đây? Đã lâu rồi, sao ông không đến hầu thăm Đức Phật? Ông đem tất cả câu chuyện thuật lại với Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: Này gia chủ, không phải chỉ nay nó mới là người đi buôn lừa đảo. Thuở xưa, nó cũng là người đi buôn lừa đảo rồi. Nay, nó đang muốn lường gạt ông. Như trước kia, nó đã lường gạt các bậc hiền trí. Theo lời yêu cầu của người đi buôn hiền trí, bậc đạo sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình thương gia. Đến ngày đặt tên, được đặt tên là Pandita, bậc hiền trí. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát cùng chung vốn với một người đi buôn khác. Người ấy tên là Đại Hiền Trí. Họ chở hàng hóa trên 500 cỗ xe, đi khắp quốc độ, buôn bán hàng hóa, lấy được tiền lời, rồi đi về Ba La Nại. Đến thời chia hàng hóa, Đại Hiền Trí nói, tôi phải lấy 2 phần. Vì sao vậy? Bạn là Hiền Trí, tôi là Đại Hiền Trí. Hiền Trí xứng đáng được 1 phần, Đại Hiền Trí xứng đáng được 2 phần. Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, về bò xe, vân vân, đều bằng nhau. Sao bạn lại được 2 phần? Vì ta là Đại Hiền Trí. Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm, đi đến cãi lộn nhau. Đại Hiền Trí nghĩ ra một kế, bảo cha mình trốn vào trong một bọng cây và nói, khi nào hai chúng tôi đến, cha hãy nói, Đại Hiền Trí xứng đáng được 2 phần. Rồi Đại Hiền Trí đi đến Bồ Tát và nói, này bạn, tôi có xứng đáng được 2 phần hay không? Vị thần của cây này biết, chúng ta đến hỏi thần ấy. Nó liền yêu cầu thần cây, thưa vị thần cây, chúng tôi có sự tranh chấp, xin ngài giải quyết cho. Người cha giả thần đổi giọng nói, vậy hãy nói lên. Thưa ngài, người này là Hiền Trí, tôi là Đại Hiền Trí, chúng tôi cùng nhau buôn bán. Ở đây cần phân chia lợi tức như thế nào? Hiền Trí nên được 1 phần, còn Đại Hiền Trí nên được 2 phần. Bồ Tát nghe lời phán quyết tranh chấp như vậy, quyết tìm xem đó có phải thần cây hay không, bèn đem rơm đến, bỏ đầy vào lỗ cây rồi đốt lửa. Cha của Đại Hiền Trí, thân bị đốt bởi ngọn lửa đang cháy, liền leo lên, vịn vào cành cây. Vừa rơi xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ, lành thay vị Hiền Trí, tên Đại Hiền không lành. Vì con Đại Hiền Trí, ta gần bị chết thiêu. Sau đó, cả hai chia đồng đều, lấy nửa phần bằng nhau, vân vân. Rồi về sau, khi mệnh chung, họ đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư kết luận với câu, thuở trước, nó là người đi buôn lừa đảo, cũng như bây giờ. Và ngài nhận diện tiền thân như sau. Kẻ đi buôn lừa đảo lúc ấy là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay. Còn người đi buôn hiền trí là ta vậy. 99. Chuyện hơn 1.000 kẻ ngu. Tiền thân Parosa Hassa. 1.000 kẻ ngu tụ hội, vân vân. Câu chuyện này khi chú ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabanga số 522. Một thời, các tỳ kheo hội họp tại chánh pháp đường, ngồi tán thán công đức của vị tướng quân chánh pháp như sau. Tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời vắn tắt của bậc đạo sư. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông nay ngồi đang bàn luận vấn đề gì? Khi được trả lời về vấn đề đang bàn đến, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất mới giải thích một cách rộng rãi một câu nói vắn tắt của ta. Trong thời quá khứ, Xá Lợi Phất cũng trả lời như vậy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một Bà La Môn phương Tây Bắc, học tất cả tài nghệ ở Takasila. rồi ngài từ bỏ dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, và trú tại Tuyết Sơn. Bồ Tát có 500 vị tu khổ hạnh vây quanh. Vị đệ tử đầu tay của ngài, trong mùa mưa, đem theo một nửa hội chúng tu sĩ, đi đến chỗ ở của quần chúng để xin muối và giấm. Đây là thời Bồ Tát phải đi đến mạng chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của ngài, liền hỏi, ngài đạt được quả vị gì? Bồ Tát trả lời, không có gì. Nói vậy xong, ngài từ trần và sanh lên cõi Phạm Thiên Quang Âm. Các Bồ Tát có thể được thiền chứng sắc giới, nhưng không thể vượt qua sắc giới để sanh vào vô sắc giới. Các đệ tử không hiểu ý nghĩa lời nói ấy, liền nói, thầy chúng ta đã không chứng được gì. Vì vậy, họ không có tổ chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người đệ tử đầu tay trở về và hỏi, sư trưởng ở đâu? Sư trưởng đã tịch rồi. Các bạn có hỏi, sư trưởng chứng đắc gì không? Vâng, chúng tôi có hỏi. Sư trưởng trả lời như thế nào? Sư trưởng trả lời, không có gì. Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Vị đệ tử đầu tay nói, các bạn không hiểu ý nghĩa của lời sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được thiền chứng vô sở hữu xứ. Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lần, nhưng không tin. Bồ Tát biết được sự việc, suy nghĩ, các người ấy thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu tay của ta. Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ ràng trước đại chúng. Rồi Bồ Tát từ Phạm Thiên Giới đi xuống, với thần lực lớn, đứng giữa hư không trên tu viện của mình, tán thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài kệ này. Ngàn kẻ ngu tụ hội, khóc than 100 năm, không bằng một người trí, hiểu nghĩa lời được nói. Như vậy, bậc đại sĩ đứng giữa hư không thuyết pháp, làm cho hội chúng các vị tu khổ hạnh tỉnh ngộ, rồi đi về Phạm Thiên Giới. Các vị tu khổ hạnh ấy trở thành có trí, và sau khi mệnh chung cũng đều được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn Đại Phạm Thiên là ta vậy. 100. Chuyện sắc thân bất lạc, tiền thân Asata Rupa, chính đắng không phải ngọt, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại rừng Kundadana gần thành Kundija, bậc đạo sư đã kể về nữ cư sĩ Supavasa, con gái vua Kolija. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã 7 năm, chịu đau đớn khi sanh đến 7 ngày, cảm thọ rất khốc liệt. Dầu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với 3 tư niệm này. Chánh đẳng giác là bậc Thế Tôn, ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khổ như vậy. Tăng chúng, đệ tử của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ đau khổ như vậy. Đại an lạc là niết bàn, tại đấy đau khổ không có mặt. Nàng cho gọi chồng lại, bảo chồng đến yết kiến bậc đạo sư, trình ngài biết tình trạng của nàng và những lời đảnh lễ của nàng. Sau khi nghe những lời đảnh lễ, bậc đạo sư liền chú nguyện, mong rằng Supavasa, con gái vua Kolija, được an lạc, được khỏe mạnh, và nàng sẽ sanh ra đứa con trai khỏe mạnh. Nhờ lời nói ấy của Thế Tôn, Supavasa, con gái vua Kolija, an lạc, khỏe mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh. Chồng nàng đi về nhà, thấy nàng đã sanh được con trai, nói: "Ôi, thật vi diệu thay." Và tâm tư ông hết sức khâm phục đại thần lực vi diệu của Như Lai. Sau khi sanh con, Supavasa muốn cúng dường trong 7 ngày cho chúng tăng với Đức Phật là vị dẫn đầu, liền bảo chồng đi mời. Lúc bấy giờ, Đức Phật và tăng chúng đã được một tín chủ của Đại Mục Kiền Liên mời cúng dường trong 7 ngày. Bậc đạo sư muốn tạo cơ hội cho Supavasa cúng dường, liền cử người đến bậc trưởng lão, tin cho trưởng lão biết là ngài đã nhận sự cúng dường của Supavasa trong 7 ngày với chúng tỳ kheo. Đến ngày thứ 7, Supavasa mặc áo đẹp cho đứa con tên là Sivali, bảo con đảnh lễ bậc đạo sư và chúng tỳ kheo tăng. Tuần tự thứ lớp, đứa con được đưa đến trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão thân mật đón tiếp đứa trẻ và hỏi: "Này Sivali, mọi việc đều tốt đẹp với con chăng?" Đứa trẻ liền nói với trưởng lão: "Thưa tôn giả, sao con có thể an lạc được? Trong 7 năm, con đã sống trong bình máu." Supavasa nghe vậy hết sức hoan hỉ nói: "Con tôi mới có 7 ngày đã thảo luận với bậc tướng quân chánh pháp về vấn đề giác ngộ." Bậc đạo sư hỏi: "Này Supavasa, con có muốn các con trai khác như vậy không?" "Bạch Thế Tôn, nếu có được 7 đứa con trai như vậy, con cũng muốn." Sau khi nói lời cảm hứng, bậc đạo sư hoan hỉ khích lệ và đi về. Thiếu niên Sivali vào năm thứ 7 hiến tâm mình cho đạo và xuất gia. Khi tuổi được đầy đủ, vị ấy thọ đại giới, làm các công đức, đạt được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, tức là quả A-la-hán, và khiến quả đất vang lên tiếng động hoan nghênh. Một hôm, các tỳ kheo hội họp tại chánh pháp đường, nói như sau: "Hiền giả Sivali được đại phước như vậy là do cầu nguyện, cuối cùng mới được sanh, 7 năm ở trong bình máu, 7 ngày chịu trận đau đẻ. Ôi, hai mẹ con chịu đựng đau khổ lớn, cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quả vậy?" Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông nay ngồi ở đây bàn luận vấn đề gì?" Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, Sivali là người đại phước, 7 năm ở trong bình máu, 7 ngày chịu trận đau vì sanh đẻ, căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra. Còn Supavasa chịu đau khổ mang thai trong bụng 7 năm, chịu khổ đau vì sanh đẻ 7 ngày, căn bản cũng do nghiệp mình tạo ra." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát đầu thai làm con bà hoàng hậu của vua. Đến tuổi trưởng thành, ngài học tất cả tài nghệ. Sau khi phụ vương mất, ngài trị vì vương quốc đúng pháp. Lúc bấy giờ, vua Kosala đi đến với một đạo quân lớn, chiếm lấy Ba La Nại, giết vua Ba La Nại, lấy hoàng hậu của vua làm hoàng hậu của mình. Khi cha bị giết, hoàng tử con vua Ba La Nại chạy trốn, ngang qua các ống cống, tập hợp lực lượng, đi đến Ba La Nại, cắm trại không xa, gửi tin nói: "Hãy giao thành hay giao chiến?" Vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn tin con: "Chớ đánh, hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành Ba La Nại, chờ cho đến khi nào củi, nước, gạo, khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không cần đánh, con cũng sẽ lấy được thành." Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong 7 ngày cắt đứt đường giao thông và vây chặt thành phố. Dân thành phố không nhận được tiếp viện đến 7 ngày. Ngày thứ 7, họ lấy đầu vua và đem nạp cho hoàng tử. Hoàng tử đi vào thành, lấy lại vương quốc. Và khi Mạng Chung đi theo nghiệp của mình, hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, vây hãm thành 7 ngày. Do kết quả hành động ấy, phải sống 7 năm trong bình máu và 7 ngày chịu cơn đau đẻ. Nhưng vì hoàng tử cúi đầu đảnh lễ chân Đức Phật Padmasambhava, cầu nguyện với bố thí lớn để chứng được quả vị tối thượng. Lại nữa, trong thời Đức Phật Vipassi Tỳ Bà Thi, hoàng tử cùng với thị dân bố thí đường, sữa đông, vân vân, trị giá 1.000 đồng vàng, và cũng nói lên lời cầu nguyện ấy. Do vậy, với uy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tối thượng. Vì Supavasa gửi tin báo con vây và chiếm thành, nên nàng phải mang thai 7 năm và chịu cơn đau sanh đẻ 7 ngày. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này: chính đắng không phải ngọt, chính hận không phải ái, chính khổ không phải lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, hoàng tử vây hãm thành và lấy được vương quốc là Sivali, người mẹ là Supavasa, và người cha vua Ba La Nại là ta vậy.